Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử. Chúng ta đang đứng tại khu vực nền nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc, một đại gia tỷ phú thời Đức Phật. Sau khi tình cờ nghe một bài pháp thoại của Đức Phật tại chùa Trúc Lâm, nước Ma Kiệt Đà, do một vị bạn thương gia mời, cư sĩ Cấp Cô Độc nảy sinh trong đầu, phải chăng ta có cơ hội làm một công trình tương tự như vua Tần Bà Sa La, thì phúc lạc đối với dân của xứ Cô Sa La thành Xá Vệ tốt biết dường nào. Nghĩ tưởng đến ý niệm này, ông đã lập tức quay trở về quê hương, dừng tất cả việc buôn bán đang dở dang và cho người gia nhân đi tìm kiếm khắp trong thành Xá Vệ để phát tâm cúng dường cho Đức Phật một ngôi tịnh xá. Công việc đó đã được tiến hành trong vòng chưa đầy một tuần lễ, thì đã phát hiện ra giường ngự quyển của Thái tử Kỳ Đà, mà lát nữa chúng ta sẽ đến chùa Kỳ Viên. Và Thái tử Kỳ Đà rõ ràng đâu có thiếu tiền, nên thật sự không có nhu cầu bán. Nên ông mới nói chơi, nếu đại gia có đủ số vàng trải trên mặt đất của khu giường ngự yến này, tôi sẽ sẵn lòng bán cho ông. Không ngờ lời nói chơi đó đã trở thành một sự thật. Và kết quả là, trong vòng vài tiếng đồng hồ, cư sĩ Cấp Cô Độc đã cho gia nhân trải vàng trên lô đất mà về sau này đã trở thành là chùa Kỳ Viên. Mến phục tấm lòng của cư sĩ Cấp Cô Độc, Thái tử Kỳ Đà đã hỏi, có lẽ vì một nhân vật đặc biệt nào lắm, ông mới dám làm việc đặc biệt như thế này. Cư sĩ Cấp Cô Độc chia sẻ, tôi quý mến triết gia nhà tâm linh vĩ đại Sakya, tức là Thích Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên tôi muốn cúng dường toàn bộ khu vườn ngự yến được mua này để cho ngài xây dựng một ngôi tịnh xá, mở mang Phật pháp cho dân chúng tại thành Xá Vệ, nước Cô Sa La. Nghe đến đó, Thái tử Kỳ Đà yêu cầu dừng hết việc trải vàng và không cần phải nhận vàng nữa, bán khu vườn với giá vừa phải, và toàn bộ các cây cảnh rất đẹp của khu ngự uyển được chia phần do Thái tử Kỳ Đà cúng dường. Và từ đó mà chùa Trúc Lâm đã có tên gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tức là khu vườn mà đất thuộc về cư sĩ Cấp Cô Độc và cây thuộc về Thái tử Kỳ Đà. Từ đó thuật ngữ này đã được sử dụng rất phổ biến. Sau buổi cúng dường đó, Thái tử, một nhà chính trị, Cấp Cô Độc, một nhà thương gia, đã trở thành bạn tâm giao của nhau. Khi mà người ta có cùng một lý tưởng thì sẵn sàng hy sinh và dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường đời. Khi mà người ta có cùng một sự ham thích thì lập tức trở thành đối thủ của nhau. Tại nền nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc, ta học được tấm gương hạnh đặc biệt của ông, đó là làm giàu sang, ngày càng giàu sang nhiều hơn nữa, để lấy những khoản lợi tức mà mình làm được từ trí óc thông minh, từ mồ hôi nước mắt, từ bàn tay khéo léo và từ kế hoạch về kinh doanh, phụng sự cho các mảnh đề bất hạnh, người cơ nhỡ, kẻ khổ đau, để góp phần chia sẻ nỗi bất hạnh của cuộc đời mà tại Đức Ấn Độ do chủ nghĩa giai cấp Bà La Môn đã mang lại. Khi làm công việc bố thí cúng dường, cư sĩ Cấp Cô Độc đại diện cho cư sĩ nam, cư sĩ Visakha đại diện cho cư sĩ nữ, đều là hai tấm gương chói sáng, và họ đã làm đúng theo lời Phật dạy như sau: hoan hỷ trước khi bố thí, hoan hỷ đang khi bố thí, và hoan hỷ sau khi bố thí. Việc bố thí trước khi sự kiện đó diễn ra, người bố thí phải có tâm hoan hỷ, không bận tâm đến các phương tiện truyền thông, giấy khen và những lời ca tụng, vì ta biết rất rõ việc làm cho tha nhân thực chất là làm phúc cho bản thân mình, giá trị nhân văn, nhân bản, đạo đức sẽ có mặt. Đang khi bố thí, chúng ta thấy những người tiếp nhận phần quà với niềm vui, nụ cười, hớn hở, lòng biết ơn, chúng ta dễ dàng hoan hỷ. Tuy nhiên, sau khi bố thí mà vẫn tiếp tục hoan hỷ là một điều rất khó, bởi vì trên cuộc đời này cũng có một số người trả ơn bằng sự đền oán, và do đó nỗi khổ niềm đau đã làm cho nhiều người bố thí nghĩ rằng giá mà phải mà lúc trước tôi không giúp ông ấy bà ấy thì bây giờ liệu ông ấy bà ấy có dám lên mặt và phủ bạc phủ phàng đối với tôi hay không. Tất cả những sự tiếc nuối đó theo Đức Phật là một hạt giống giết chết tâm bồ đề, lòng từ bi và sự tử tế. Cho nên khi gieo hạt giống phước, ta hãy tin tưởng rằng hạt giống phước đó sẽ bảo vệ ta như là một vệ sĩ, như là một người đồng hành, như âm vang không tách rời khỏi tiếng, như bóng không rời hình. Còn người chịu ơn mà không biết ơn, không đền ơn là lỗi của họ, nhân quả sẽ giải quyết họ, còn chúng ta không nên bận lòng bận tâm. Chính vì thế mà đạo Phật được nổi tiếng là đạo dạy làm lành mà không có mưu cầu đền đáp. Thì ân thì mà không mong cho người ta đền trả ân nghĩa cho mình, nhưng khi nhận ân nghĩa của ai thì không hề quên những người đã từng giúp cho mình vượt qua những khó khăn, thành tựu được sự nghiệp, giàu lớn giàu nhỏ cũng đều như thế. Đó là gương hạnh bố thí ba la mật được nêu ra trong kinh điển Đại Thừa, được nêu ra trong kinh điển Pali. Còn trong kinh Đại Thừa, Đức Phật dạy cư sĩ các cô độc như sau: thứ nhất, không thấy mình là người ban ơn, để chúng ta không quan trọng quá thành phẩm mà mình tặng biếu cho tha nhân, mình cũng không mong cầu người khác đền ăn về sau này. Điều hai là không xem người nhận là kẻ đang chịu cái phần tặng biếu của chúng ta, vì nghĩ như thế chúng ta đang có mối quan hệ chủ và tớ, hoặc là chủ thể và khách thượng, cho nên cái nỗi niềm ân hận rai rứt khi người ta không đền đáp lại cho mình về sau là có thể xảy ra. Do đó không xem người khác là kẻ đang thọ ăn. Điều ba, không xem vật bố thí là cái gì đó ghê gớm, là không là sở hữu của mình. Lối quan niệm này sẽ giúp cho chúng ta nghĩ rằng chuyển một sở hữu như tặng biếu một cái quyền sở hữu theo luật pháp cho một người khác, và kể từ đó người được nhận trở thành chủ nhân mới của vật sở hữu. Do vậy chúng ta không nên bận tâm người đó sử dụng như thế nào, và mọi nuối tiếc về việc tặng phẩm như vừa nêu là không có mặt. Ai thực hiện được ba điều như vừa nêu được gọi là bố thí ba la mật. Cư sĩ cấp cô độc và cư sĩ Visakha là hai nhân vật nổi tiếng cho hạnh bố thí ba la mật được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Và chúng ta cũng nên nhớ, đây là hai đại gia tỷ phú thời Đức Phật. Họ đã sống trọn đời là cư sĩ tại gia, và kể từ khi theo đạo Phật, ngày càng họ giàu sang hơn, phú quý hơn, thành công hơn, đỗ đạt hơn, và họ tận dụng phước báo có được của mình để làm việc nghĩa, việc thiện cho xã hội. Đó là những tấm gương chói sáng mà các cư sĩ thời Phật đã làm. Cho nên các cư sĩ khi tu đừng mong giải thoát như là người xuất gia, vì chuyện đó khó có thể thực hiện với tư cách là tại gia. Vì đó không nên buông bỏ các thành công, sự nghiệp, tiền bạc, giàu sang, phú quý mà mình tạo dựng được bằng phước báo và công đức, mà hãy tiếp tục làm công việc đó để chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh hơn mình. Và tại đây, tất cả người nam hãy phát nguyện trở thành cốc cô độc đối với người thân, đối với làng xã và đối với các mảnh đời bất hạnh. Và tất cả các người nữ hãy phát nguyện trở thành tín nữ Visakha, mang niềm thương, nụ cười, an vui, hạnh phúc đối với những người kém may mắn hơn chúng ta. Nếu việc đó làm được thì xin tất cả hãy niệm ba lần danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, chúng ta đang ngồi dưới cội Bồ Đề Thiên mang tên là cội Bồ Đề A Nan. Cội này được trồng trong khuôn viên của chùa Kỳ Viên. Sở dĩ cây bồ đề mang tên A Nan có mặt là vì trong 25 năm hoằng pháp nhập hạ của Đức Phật, trong suốt 45 năm đó, Đức Phật đã cư trú tại chùa Kỳ Viên, thành Xá Vệ, nước Kosala. Một trong 25 năm đó thì có các Phật tử ở những nơi xa đến mà xứ sở của họ là chưa biết đạo, đã thỉnh mời Đức Phật thiết lập giới trường để mở đạo cho những người mới tại khu vực mới. Đức Phật đã nhận lời và Ngài đã không có mặt trong mùa an cư năm đó, vì gần gũi Đức Phật đã trên 20 năm. 10 vị đại tỷ lớn của Đức Phật và hàng ngàn tu sĩ tu tập tại chùa Kỳ Viên này rất nhớ Ngài. Và xứ Kosala đó, nhờ Đức Phật cư trú 25 năm tại đây đó, đã hiểu đạo Phật một cách rất thuần thành. Kosala được xem như là trụ sở tâm linh của đạo Phật vào thời điểm đó, vì thời gian Đức Phật làm đạo và thuyết giảng gần như là 2/3 trong số gần 30.000 bài kinh tại chùa Kỳ Viên này. Tôn giả A Nan có một sáng kiến trình lên Đức Phật rằng là trong 90 ngày tới đó, Thế Tôn không có mặt tại chùa. Các Phật tử đã thường quen nghe Thế Tôn giảng đó, đến đây sẽ có cảm giác bơ vơ. Do đó kính mong Thế Tôn cho phép chúng con trồng một cây bồ đề, chiết nhánh trực tiếp từ cây bồ đề tại bồ đề đậu tràng, mỗi ngày đi kinh hành xung quanh nhìn thấy cây bồ đề, chúng con quán tưởng đến Thế Tôn, và do đó chánh pháp được Ngài giảng dạy tại chùa Kỳ Viên vẫn được thực tập như chính khi Đức Phật có mặt tại đây. Đức Phật đã nhận lời thỉnh cầu của thầy A Nan. Trong 10 đại đệ tử lớn của Đức Phật đó, thì Ngài Mục Kiền Liên nổi tiếng là thần thông số 1. Ông có thần túc thông, có thể bay xa đến bồ đề đậu tràng mà không cần phải trải qua phương tiện giao thông, lúc đó là xe ngựa kéo, xe trâu kéo. Ngày hôm đó ông đã chiết nhánh xong cây bồ đề và ngày hôm sau bay về lại khu vực chùa Kỳ Viên này. Và ngày hôm sau nữa thì lễ trồng cây bồ đề đã được chuẩn bị rất chu đáo. Đức vua Ba Tư Nặc đã được thỉnh mời đến chia sẻ với niềm vui quan trọng này. Cư sĩ cấp cô độc đã thay mặt những người Phật tử tại gia thỉnh nguyện Đức Phật cho phép nhà vua Ba Tư Nặc là người được danh dự trồng cây bồ đề xuống tại vị trí mà chúng ta đang ngồi xung quanh. Đức Phật đã chia sẻ quan điểm của Ngài như sau: này các đệ tử, tâm linh đó là con đường chuyển hóa độc lập với chính trị, cho nên thay vì để cho nhà vua Ba Tư Mật làm công việc này thì để cho chính Đức Phật tự tay trồng xuống. Nhà vua Ba Tư Nặc nghe rất mừng rỡ và ông đã trở thành là khách quý của đại lễ trồng cây bồ đề. Cây bồ đề do chính Đức Phật trồng. Ở đây chúng ta thấy biểu tượng tâm linh đã được hiểu qua cây bồ đề, và chính trị và tôn giáo được tách rời lẫn nhau, không có lẫn lộn với nhau, là một. Công giáo La Mã ở phương Tây trong vòng 17 thế kỷ truyền đạo từ thế kỷ thứ nhất Tây lịch đã can thiệp vào chính trị, giáo dục, xã hội và khống chế gần như 90% sinh hoạt của thế giới phương Tây. Đến độ khi Karl Marx thành lập ra chủ nghĩa cộng sản và một thay thế vai trò của chủ nghĩa tư bản tại phương Tây đó, thì ông đã phát biểu một câu nói nổi tiếng, trong đó có câu tôn giáo là thuốc phiện của dân chúng. Khái niệm tôn giáo mà ông sử dụng đó là chỉ cho Công giáo La Mã ở phương Tây và Tin Lành, vì là họ đã khống chế toàn bộ hệ thống ý thức hệ của phương Tây suốt 1.700 năm lịch sử tại các châu lục đó. Marx hầu như không có nghiên cứu về các tôn giáo ở phương Đông, đặc biệt là đạo Phật vốn là con đường tâm linh chuyển hóa chứ không phải là một tôn giáo. Do đó khái niệm tôn giáo trong câu phát biểu tôn giáo là thuốc phiện hoàn toàn không ám chỉ cho đạo Phật. Cái cuộc cách mạng của phong trào triết lý ánh sáng, triều đại ánh sáng ở phương Tây vào thế kỷ thứ 17 đã biến phương Tây trở thành là các quốc gia thế tục, tách rời ảnh hưởng của tôn giáo ra khỏi chính trị và giáo dục. 2.600 năm trước Đức Phật đã làm công việc này. Tâm linh đó là siêu việt thời gian. Đa khi chính trị đó thì có giai đoạn, mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật đã nói quốc độ quy thúy được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa đen là cõi nước giòn bở, và nghĩa bóng đó là mọi thể chế chính trị đều phải lùi lại để nhường cho thể chế chính trị mới. Lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại ở các châu lục chứng minh cho lời dạy của Đức Phật là một sự thật. Vì đó nếu để chính trị can thiệp vào tôn giáo đó thì chính trị sẽ làm lũng đổ tôn giáo. Tôn giáo mà can thiệp chính trị thì tôn giáo sẽ làm lũng đoạn sinh hoạt của quốc dân và quốc gia. Hai cái độc lập với nhau sẽ có vai trò hỗ trợ, hợp tác, đồng hành cho nhau. Và đó là một bài học rất quý mà Đức Phật đã dạy nhân cái ngày lễ trồng cây Bồ Đề mang tên gọi là Bồ Đề A Nan. Khoảng 20 năm trở lại đây, đã Việt Nam có một lời đồn đãi rằng Đức Phật Thích Ca đã được ghi hình lại bằng một bức tranh họa của ngài Phú Lâu Na. Đó là một tin đồn nhảm, và tác giả của tin đồn nhảm này còn nói rằng bức tranh đó được lấy lại từ Viện Bảo tàng Quốc gia London ở Anh. Chuyện đó là hoàn toàn không có giá trị hiện thực. Và hiện nay thì bức ảnh đó đã được lưu bố rộng rãi tại Trung Quốc và Việt Nam. Thực ra đó là một bức tranh mạo nhận được một họa sĩ Trung Quốc vẽ khoảng 30 năm trở lại đây. Và bên dưới còn ghi cái phụ đề bằng tiếng Trung Quốc. Hình ảnh đó là hoàn toàn khác với Đức Phật Thích Ca lịch sử, dựa vào mô tả của kinh điển Bali và Đại Thừa về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cách vắng y trong bức tranh là mang yếu tố Trung Quốc. Đeo khoan tai là văn hóa của Trung Quốc, người Ấn Độ không có văn hóa này. Và Đức Phật Thích Ca là người kêu gọi các tu sĩ không trang sức phẩm, sống một đời giản dị, thanh cao, hướng về giải thoát tâm linh. Và gương mặt của bức ảnh rất lãng mạn, với cặp mắt rất tình tứ, miệng thì móm sọp, vì họ vẽ bằng sự tưởng tượng. Cho nên chúng ta đừng nên thờ bức ảnh đó. Vì theo lịch sử đó, gần như là 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, chưa từng có một bức tranh ảnh nào được khắc họa, cũng chưa từng có một phù điêu nào, và cũng chưa từng có những cái tượng Phật được ghi nhận. Có việc là sau đó trong thời kỳ Phật giáo bộ phái thôi. Cái cách mà thời xưa người ta tưởng niệm Đức Phật đó là lấy cây Bồ Đề làm biểu tượng. Cây Bồ Đề là một giống cây bình thường tại Ấn Độ trước thời Đức Phật. Vì Đức Phật giác ngộ dưới cây đó cho nên cây đó được định danh là cây Bồ Đề, tức là cây giác ngộ. Và kể từ khi Đức Phật giác ngộ cách đây đúng 2.601 năm thì cây đó đã trở thành là biểu tượng tâm linh, tôn giáo và văn hóa của đạo Phật trên toàn cầu. Và ngài A Nan rất khéo léo đã biết chọn cây Bồ Đề làm biểu tượng để thay thế cho thân thể của Đức Phật khi ngài còn sống. Trong kinh điển Đại Thừa đó có học thuyết tam thân, tức là mỗi Đức Phật đều có ba thân. Sắc thân bình thường như chúng ta được hình thành bởi đất nước gió lửa, được sanh ra từ tinh tra và chứng mẹ, trải qua quy luật vô thường. Hóa thân là mong Đức Phật có thể phân thân ra nhiều thân khác để hóa độ trong một số trường hợp cần đến sự có mặt của Ngài ở nhiều địa điểm cùng một thời điểm. Và việc này rất ít được Đức Phật sử dụng. Và pháp thân á, là một khái niệm triết lý, quan niệm rằng đó chánh pháp của Đức Phật, đó là những lời dạy của Ngài qua kinh điển thay thế cho Đức Phật tại cõi đời này, và lời kinh Phật dạy được xem là thân Phật. Ý Đức Phật muốn dạy chúng ta đừng nên quan trọng quá thân thể vật lý của Ngài. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật đã dạy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược hiểu chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nghĩa đen là tất cả cái gì có tướng trạng đều là giả ảo, bởi vì được hình thành bởi nhiều yếu tố và điều kiện, cho nên bị vô thường chi phối và không thể tồn tại vĩnh hằng. Kim cương, vàng là các vật tồn tại thách đối với thời gian, nhưng vẫn bị vô thường, mặc dầu tiến trình vô thường của chúng chậm hơn và lâu hơn các vật còn lại. Và nếu thấy được tất cả mọi tướng trạng không phải là tướng trạng theo cách thức dán nhãn, đặt tên, áp đặt bằng mặc định tương quan xã hội qua truyền thông, thì chúng ta sẽ thấy được sự vật với thật tướng của nó. Và thật tướng của sự vật được xem là chân như, tức là bản lai diện mục của chúng như thế là như thế. Mọi mặc định của chúng ta chỉ mang cái mục đích ngoại giao và truyền thông thôi. Vượt ra khỏi các mục đích đó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng chấp pháp, tức là chấp mọi sự vật hiện tượng. Và cũng trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói: ai đánh giá Đức Phật qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là đang đi con đường lòng vòng, tức tà đạo, sẽ không thấy được bản chất Như Lai thật, tức là Phật tính. Ở đây Đức Phật đã thấy rất rõ trong tương lai, sau khi Ngài qua đời đó, một số đệ tử sẽ tín ngưỡng quá Đức Phật, cho nên sẽ tôn trọng các viên xá lợi một cách cuồng tín và bỏ rơi chánh pháp trong việc không thực hành, không chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, và nghĩ rằng là việc lại xá lợi thân Phật là có thể giải quyết được tất cả mọi vấn nạn của cuộc đời, như người ta đã đồn thổi và truyền tụng. Hiện nay thì tại Việt Nam người ta đồn thổi có trên 20.000 viên xá lợi, tại Miến Điện 300-400 ngàn, tại Tích Lan hàng trăm ngàn, Thái Lan, Lào, Campuchia có đến cả triệu viên xá lợi. Xá lợi thật thì không có nhiều đến thế. Sắp tới khi chúng ta đến New Delhi, thủ đô, ngày về, chúng ta sẽ được chiêm bái các viên xá lợi thật của Đức Phật được khai quật từ Ca Tỳ La Vệ mà chiều nay chúng ta sẽ đến. Và chúng ta sẽ có dịp chiêm tham quan các viên xá lợi thật của Đức Phật khai quật từ Tỳ Xá Ly. Mấy ngày sau chúng ta sẽ đến, hiện nay đang được thờ trong viện bảo tàng Bát Đa. Các viên xá lợi thật thì có kiểm định ADN xác định gen di truyền và C14 để xác định niên đại, rất ăn khớp với lịch sử mô tả về Đức Phật trong kinh điển Pali, trong kinh điển Bà La Môn và trong kinh điển Kỳ Na Giáo. Các viên xá lợi màu sắc sặc sỡ được truyền bá khắp hành tinh trong nhiều thế kỷ qua đều là các viên đá màu sắc chứ không phải là xá lợi. Và xá lợi thật thì không xanh soi nảy nở như là các viên gạch đá bình thường. Núi, nếu chúng ta chụp cùng một góc độ, 10 năm sau đến chỗ đó chụp lại góc độ, so sánh hai bức ảnh, chúng ta sẽ thấy có thêm viên sỏi mới, có thêm các cục đá mới, thì đó là hiện tượng phát sinh trong thiên nhiên thôi. Và các loại mà người ta nói là xá lợi phát sinh á, là nó có cùng cấu trúc như là hiện tượng thiên nhiên và sinh học như vừa nêu. Còn xá lợi thật thì không có như thế. Và Đức Phật ngay thời đại của Ngài, biểu tượng cây Bồ Đề là tượng trưng cho Đức Phật, vì cây Bồ Đề tượng trưng cho sự giác ngộ. Giác ngộ là động tác mở mắt sau một giấc ngủ mộng mơ về ban đêm, đó là sự tỉnh thức mà thấy Đức Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á. Khi chúng ta mở mắt thật to thì mọi ác mộng, tức là nỗi ám ảnh, sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi trong giấc mộng sẽ được kết thúc. Đừng nên bận tâm đó giấc mộng đó tượng trưng cái gì, như là những người mê tín và lý giải giấc mộng đã truyền giao cho chúng ta. Chỉ có một số nhà ngoại cảm đặc biệt thì giấc mộng của họ dự báo trước một sự kiện sẽ xảy ra. Còn gần như là 99% còn lại, người phàm chúng ta không có được năng lực đó, thì các giấc mộng chỉ là một ức chế tâm lý do mệt mỏi, do căng thẳng và do chưa buông xả được dòng cảm xúc mà hàng ngày chúng ta sống. Cho nên đừng nên bận tâm và hãy vẫy tay chào với các giấc mộng, dù là giấc mộng lành, chẳng hạn như là Đức Phật đến so đảnh, thọ ký, hào quang phóng ra khắp mọi nơi và hương thơm dịu dặt, thì theo kinh Thủ Lăng Nghiêm đều là tưởng ấm ma, tức là loại phiền não do sự tưởng tượng sai lầm của bộ óc mà ra. Cho nên hãy lấy cây bồ đề làm biểu tượng tâm linh của đạo Phật. Và trong kinh điển Đại Thừa thì dạy hãy lấy chánh pháp, tức lời kinh Phật dạy, làm thân thể của ngài. Chỗ nào có hành trì chánh pháp, có tôn thờ chánh pháp, có chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng chánh pháp, chỗ đó Đức Phật vẫn còn tồn tại trong tâm của chúng ta. Do đó khi chiêm bái, kinh hành và ngồi tại cái bồ đề này, chúng ta cũng nên hình dung rằng Đức Phật đang sống trong mình, và hãy đánh thức Đức Phật đang bị ngủ quên đó. Thì đó là biểu tượng của cây bồ đề Anan mà chúng ta đang chiêm bái. Anan trong thuật ngữ Phật học có nghĩa là khánh hỷ, tức là niềm vui. Cây bồ đề Anan nó ngoài biểu tượng của sự giác ngộ còn là niềm vui cho hơn 1.000 các thầy tu và nhiều chục ngàn Phật tử tại khu vực thành Dương Xá thời Đức Phật, ngay thời điểm ngài an cư kiết hạ ở chỗ khác. Vậy nên đó, khi chiêm bái cái biểu tượng lịch sử về cái bồ đề tại chùa Kỳ Viên, thì tất cả chúng ta hãy cùng phát nguyện đừng biến đạo Phật thành một tôn giáo tín ngưỡng, mà hãy biến đạo Phật trở thành con đường minh triết như chính Đức Phật đã truyền bá, và lấy giác ngộ mà các hoạt dụng của nó là trí tuệ và tri thức về phương pháp giải quyết các vấn nạn, làm nền tảng để giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Đó chính là tinh thần lời Phật dạy. Nếu làm được như thế thì tất cả chúng ta hãy niệm 3 lần danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta trải nghiệm cái niềm vui khánh hỷ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, ngoài cây bồ đề A Nan được trồng tại khuôn viên của chùa Kỳ Viên, thì nơi đây còn nổi tiếng là nơi mà Đức Phật đã sống 25 năm. Địa điểm sống 25 năm đó được kỷ niệm bằng một cái tháp mà vào thời của ngài Huyền Trang, tức thế kỷ thứ 7 đó, gồm có 8 tầng bằng gỗ trầm hương. Và 8 tầng tháp đó thì bây giờ đã bị hư do Hồi giáo phá hoại vào thế kỷ thứ 13. Thời điểm đó thì có hàng ngàn các tăng sĩ tu học tại địa điểm này. Trước mặt chúng tôi, tức là từ gốc bồ đề nhìn tới phía trước đó, thì có một cái tháp tên là tháp Sivali. Sivali là một vị Bồ Tát thời Đức Phật, biểu tượng cho tài lộc, tức là phước báo, công đức và sự trổ hoạ của đó trong đời sống, do chúng ta gieo trồng tất cả những công đức này bằng niềm an vui, lòng tử tế, tâm vô ngã và các giá trị vị tha. Hiện tại thì có một vị sư tại Thiền viện Phước Sơn đang triển lãm tượng Bồ Tát Sivali ở các tỉnh thành Việt Nam bằng loại ngọc đá quý, giống như là tượng ngọc Phật được triển lãm tại Việt Nam cách đây 2 năm. Biểu tượng tài lộc trong Phật giáo đó được gồm có 3 phương diện. Thứ nhất đó, tài lộc là kết quả tất yếu của những hạt giống công đức và phước báo do chúng ta gieo trồng trong hiện kiếp và kiếp quá khứ. Nhân nào quả đó là một quy luật và cũng là biểu tượng
được nêu ra trong kinh điển của Phật dạy. Người muốn tài lộc thay vì cầu thần tài, thổ địa, gia hộ như nền văn hóa của Do giáo qua đạo Khổng, thì theo Đức Phật tất cả chúng ta hãy nỗ lực tự gieo trồng và biến mình trở thành là thần tài cho tha nhân. Mỗi khi chúng ta có cơ hội gieo trồng một hạt giống tốt đó, là chúng ta đang tạo ra tài lộc cho chính bản thân mình. Cách gieo tài lộc này đó có giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo và ý nghĩa tâm linh rất là cao. Do đó là người tu học Phật đó thì chúng ta nên lưu tâm về những biểu tượng tài lộc mà do hạt giống lành, việc gieo trồng của chúng ta mà có. Đó là phần tài lộc do nhân quả ảnh hưởng trực tiếp từ những gì chúng ta sống, hành động với sự phát tâm lớn. Thứ hai, tài lộc có mặt như là một cái cộng hưởng nhân quả phước báo giữa ta và những người khác, giữa ta và những người thân. Trong Đạo Phật có những cái ảnh dụ sau đây. Một vườn hoa, chỉ cần một cành hoa nở sớm, một cơn gió thoang thoảng đi ngang qua, thì cả một cái khu vườn rừng đó được thơm lây. Đó là cộng hưởng và nhân quả. Dân gian Việt Nam dựa vào quy luật cộng hưởng này mà có những câu phát biểu: con ăn mặn thì cha khát nước, cha mẹ ăn mặn con cái khát nước. Mà người nhân quả ai làm lấy chịu, nhưng mà cái cộng hưởng nhân quả về phương diện tiêu cực và tích cực là có thật. Ai là con cháu của các bậc danh nhân nổi tiếng khắp nước Việt Nam, khi được biết đến thì mọi người đều quý trọng. Đó là cái cộng hưởng phước báo mà mình với vai trò là các hậu duệ được hưởng lây từ ông bà tổ tiên. Do đó, để có tài lộc cho con cháu của mình thì Đạo Phật khích lệ các bậc cha mẹ, những người đi trước nỗ lực gieo trồng phước báo thật nhiều để chúng ta góp phần tạo dựng hạnh phúc cho các thế hệ đi sau. Cách gây tạo phước báo cho con em của chúng ta cũng là cái cách để hoàn thiện công đức ba la mật, hay là phước báo ba la mật mà những người tu học Phật đó có thể có và có thể đạt được. Thứ ba, tài lộc như là kết quả sự tu tập chuyển hóa những nỗi khổ, niềm đau, và đặc biệt là tu tập bằng trí tuệ. Trong kinh Đức Phật nói là có trí tuệ là có sự thành tựu về các nỗ lực chân chính. Có trí tuệ thì mọi phước báo đều có mặt. Có trí tuệ thì mọi niềm vui, an lạc, hạnh phúc, niềm cười đều có thể đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Do đó, để góp phần có tài lộc thì tất cả những người con Phật hãy phát triển hạt giống trí tuệ, vì nhờ có đó mà tất cả chúng ta có thể có đủ được phương pháp để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Đó là ba nội dung biểu tượng về tài lộc mà những người tu học Phật cần phải ghi nhớ và học hỏi. Do đó khi cầu nguyện trước Đức Phật và Bồ Tát, đảnh lễ tôn tượng của các ngài, và ngay cả khi chúng ta đối diện trước tượng của Bồ Tát Shiva Lý hay là Bồ Tát Tăng Lầu Lô trong Đạo Phật Đại Thừa, thì các quý Phật tử nên lưu nhớ là đừng có nghĩ một cách đơn giản rằng chỉ cần cầu nguyện tài lộc là chúng ta được nó, mà chúng ta phải thực tập làm những gì mà chúng ta mong đợi. Vậy đó, lời Phật dạy cho chúng ta là muốn cái gì chúng ta phải thực hiện cái đó. Đây vừa là quy luật và cũng vừa là chân lý. Và đến với Đạo Phật, chúng ta học cách gieo tài lộc cho tha nhân, tức là mở lòng từ bi bằng bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đỡ. Mỗi người biết chia sẻ cái phước mình có bằng sự kiệm phước, dành dụm phước và san tặng các phước báo đó cho những người hữu duyên và những người đang có nhu cầu. trong nhiều kinh điển Pali, Đức Phật dạy hãy bố thí đang lúc cần, vì giá trị của tặng phẩm đó là rất cao. Hãy bố thí một cách không tiếc lãng tài sản, vì như vậy cái lòng từ bi chúng ta đó được thể hiện một cách đúng nghĩa là lòng tử tế. Hãy bố thí như thể là giúp đỡ cho bản thân mình, vì bố thí bằng cách này thì chúng ta không có mưu cầu lệ lộc phước báo, mà dù trên thực tế ai làm công đức phước báo đều chỗ những quả hạnh phúc và bình an. Do đó thay vì chúng ta cầu nguyện các đức Phật gia ơn ban tài lộc cho mình, thì hãy học theo gương hạnh buông xả từ bi vị tha nhân của các ngài, mà trở thành thần tài của tha nhân, trở thành Đức Bồ Tát Quan Thế Âm của mọi người. Đó là cách gieo tài lộc quan trọng nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang đứng trong khu vực được gọi là Pháp Đường. Đây là địa điểm lịch sử nơi Đức Phật đã độ Angulimala, một tên khủng bố, kẻ sát nhân, giết người vô tội, trở thành một bậc thánh A-la-hán. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật kể lại câu chuyện độ Angulimala như sau. Vốn là người ham cầu học và có niềm tin tôn giáo, Angulimala đã học vượt trội hơn chúng bạn của mình, và do vậy đã bị chúng bạn ganh tị. Họ đã dựng ra một câu chuyện hàm oan và vu cáo rằng Angulimala đã thông dâm với vợ của thầy giáo. Người thầy giáo mặc dù có kiến thức về Bà La Môn vẫn, nhưng lại là một người có tánh quảng thư, cho nên đã bày mưu lập kế hại Angulimala. Và ông đã yêu cầu Angulimala nếu giết được 100 người và mỗi người lấy một đốt ngón tay xỏ thành một sâu chuỗi đeo vào trong cổ, thì khả năng trở thành là bậc giác ngộ sẽ nhanh chóng hơn bình thường. Vì cuồng tín, Angulimala đã làm theo việc đó. Kết quả là Angulimala đã trở thành kẻ thù của hàng trăm gia đình tại nước Kosala dưới sự trị vì của Đức Vua Ba Tư Nặc. Lệnh truy nã Angulimala đã diễn ra khắp nơi, và nhà vua đã tìm bằng mọi cách nhưng không bắt được Angulimala vì võ thuật của ông cao cường. Nghe biết tin đau lòng này, Đức Phật đã dùng thi nhĩ thông và thi nhãn thông biết rõ là Angulimala sẽ đi ngang qua khu vực này, cho nên ngài đã đi thiền hành để tạo cơ hội gặp Angulimala. Người thứ 100 vẫn chưa tìm ra, Angulimala nghĩ đến mẹ ruột của mình để điền vào túc số đó. Lúc ấy Đức Phật xuất hiện kịp thời. Khi Đức Phật xuất hiện, Angulimala đã bỏ ý nghĩ giết mẹ mình, thay vào đó là giết Đức Phật. Đức Phật đã dùng một loại thần thông tạo ra một khoảng cách cố định để Angulimala không thể nào, dù bằng sức lực lực sĩ của mình, cũng không thể nào tiếp cận gần gũi được với Đức Phật. Ông mới bày mưu dừng lại, bỏ gươm dao xuống và nói Đức Phật như thế này: này ông tu sĩ, tôi đã bỏ gươm dao xuống rồi, chúng ta hãy cùng nói chuyện, đừng đi nữa. Đức Phật quay lại nói với ông với một giọng từ tốn đầy từ bi: này Angulimala, mặc dầu con dao trên tay của ông đã bỏ xuống, nhưng con dao sát nghiệp trong tâm của ông vẫn đang còn hừng hực lửa hận thù, lửa si mê và lửa tham đắm. Hãy dừng ngay con dao tham sân si đó. Nghe câu nói vừa nêu, Angulimala thấy bội phục Đức Phật, vì biết rằng ngài đã hiểu được tâm trạng và âm mưu tham độc của mình. Từ đó ông đã quỳ xuống sụp lại Đức Phật và xem ngài như thầy, mong ngài nhận ông làm đệ tử. Đức Phật đã tiếp nhận ông, đưa về chùa Kỳ Viên cách nơi đây khoảng 1 cây số và chính thức xuất gia cho ông. Khi nghe biết được việc đó, vua Ba Tư Nặc đã đến với tư cách vừa là Phật tử, vừa là người cầm cân nảy mực của một quốc gia,
Và sau khi đảnh lễ, vua Ba Tư Nặc thưa Đức Phật rằng, nếu quả thật Angulara đang trốn trong tăng đoàn, thì xin Đức Thế Tôn hãy giao trả ông cho con, để con xử nghiêm theo luật pháp. Đức Phật nói, khi vào, đại vương có gặp một tu sĩ quét rác ở cổng chùa Kỳ Viên không? Đức Phật vừa hỏi xong, nhà vua Ba Tư Nặc trả lời, chẳng những gặp mà con còn đảnh lễ vị tu sĩ đó, vì dung nhan của vị tu sĩ này rất khả kính. Đức Phật nói, đó chính là Angulimala. Nếu muốn bắt thì đại vương hãy giam ông vào trong ngục tốt và xử theo luật của nước Kosala này. Đức vua Ba Tư Nặc nghe mà không tin vào những gì mình vừa nghe vừa thấy, hỏi gặn lại Đức Phật hai lần. Đức Phật vẫn trả lời và xác nhận đó chính là Angulimala. Sau đó nhà vua đã lẳng lặng đi về bằng cửa sau của chùa Kỳ Viên. Đang cái đó, ở phía trước cổng chùa, rất nhiều các gia đình bị Angulimala giết một người cha, một người anh, một người chồng, một người em, một người con, đã rất căm tức. Nhưng khi biết Đức vua lẳng lặng ra về bằng cửa sau, thì họ đã buông đi lòng hận thù và rũ bỏ đi những nỗi đau. Câu chuyện đó đã được lan rộng về sự ân sủng của luật pháp. Khi một con người đã có nỗ lực thay đổi tánh tình, chuyển đổi nghiệp và trở thành là một con người rất là hiền lương, câu chuyện đó đã trở thành một bài học về sự tha thứ, ân xá của luật pháp thông qua nỗ lực của từng cá nhân. Đây là địa điểm lịch sử mà về sau này đó người ta dựng lên một khu vực tháp được gọi là Pháp Đường. Pháp trong Đạo Phật gồm có 15 nghĩa, và hai nghĩa trong ngữ cảnh này, thứ nhất là chân lý, thứ hai là luật pháp. Khi mà nơi nào thờ chân lý và luật pháp thì nơi đó bình đẳng và các hình thái bất công sẽ không có mặt, niềm hạnh phúc sẽ được dâng trào và an vui sẽ trở thành là phần thưởng rất xứng đáng cho mọi con người. Và như vậy, theo Đạo Phật thì chỗ nào có ánh sáng của chánh pháp, chỗ đó có sự chuyển hóa nghiệp; chỗ nào có sự tôn trọng luật pháp, chỗ đó có bình đẳng xã hội, có nhân quyền, dân chủ, và các hình thái bất công sẽ bị loại trừ. Và tại đây chúng ta học được câu chuyện là không nên mặc cảm về quá khứ khổ đau, không nên mặc cảm về một quá khứ tội lỗi, mà hãy sống với hiện tại, làm gương, chuyển nghiệp bằng cách gieo các hạt giống mới tích cực hơn, có giá trị chuyển hóa các năng lực nghiệp cũ để ta làm mới cuộc đời. Và cũng tại nơi này, một lần đi khất thực, Angulimala đã nhìn thấy một phụ nữ đang hạ bồn, gương mặt tiêu tị, nỗi đau quằn quại trên cơ thể vì thiếu các dịch vụ y khoa. Ông đã đi về một mạch đến định xá, gặp và trình thưa Đức Phật. Đức Phật đã giải thích rằng, từ lúc ông được sinh ra, ông hãy liên tưởng các năng lực từ bi sẽ trở thành một điểm hội tụ lớn và truyền trao từ bi đó cho mẹ con của thiếu nữ và cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông. Angulimala dục mình, bà Thế Tôn, bàn tay con lắm máu đã giết cả 100 người, lấy đâu có năng lực từ bi mà nguyện cầu cho việc sanh nở được trọn vẹn. Đức Phật nói, ta đang chê chữ mà ông không hiểu. Kể từ khi ông được sanh ra, được hiểu là sanh ra trong chánh pháp, sanh ra trong chân lý, sanh ra trong đạo đức của Đạo Phật, thì ông đã trở thành một con người mới. Hãy vận dụng các năng lực đó và truyền trao cho người đang hạ sinh, thì mẹ tròn con sẽ vuông. Làm theo lời Phật dạy thì trong vòng 5 phút sau, cái sự truyền cảm lòng từ bi đã lan tỏa trên toàn thân của người thiếu phụ, và cuối cùng bà đã được sanh ra. Và trong tình huống này, Angulimala đã trở thành như là người đỡ đẻ rất thành công. Đó là cái câu chuyện cho thấy, khi chúng ta nỗ lực chuyển nghiệp thì mọi năng lực hắc ám trong quá khứ, bao gồm nỗi khổ, niềm đau, nghiệp xấu, sẽ được vẫy tay chào và nhường bước lại cho các hành nghiệp mới được nảy nở và sanh sôi. Và đó là câu chuyện lịch sử. Các tổ về sau đã dựng tháp này lên để tưởng niệm về cái sự kiện mà Đức Phật đã hóa độ một tên sát nhân, kẻ khủng bố, người giết người vô tội, trở thành một bậc thánh. Và khi đi các phật tích còn lại, chúng ta sẽ thấy cái tháp pháp đường này còn lớn hơn các tháp của 10 vị đại đệ tử lớn của Đức Phật. Mà lát nữa chúng ta vào chùa Kỳ Viên sẽ thấy. Thì đó, Đạo Phật muốn nhấn mạnh, những người nào biết làm thay đổi nghiệp của mình, thay đổi vận mệnh, thì đáng được tán dương, đáng trở thành tấm gương được các thế hệ về sau này noi gương và học hỏi. Đó là bài học mà chúng ta học được từ việc chiêm bái pháp đường nơi Angulimala, một kẻ sát nhân đã trở thành một bậc hiền thánh mà trong kinh thường gọi là Ahamsika, tức là người không não hại, người chứa đựng năng lượng từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử, chúng ta đang ở tại một địa điểm được gọi trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là nơi mà Đức Phật đã từ đây lên cung trời Đau Lợi thuyết giảng kinh cho Hoàng hậu Ma Gia. Theo lời Phật dạy trong kinh điển đó, 7 ngày sau khi hạ sanh Thái tử Tất Đạt Đa, do hội đủ các duyên lành, Hoàng hậu Ma Gia đã được giảng sanh về cõi trời, tức là một hành tinh có sự sống của con người ngoài hành tinh mà chúng ta đang sống. Thực ra thì về phương diện lịch sử là vì khi Hoàng hậu Ma Gia trên đường về quê ngoại để hạ sanh ngài theo phong tục lúc bấy giờ, thì bà đã hạ sanh giữa đường. Thì lúc đó đoàn tùy tùng của Hoàng hậu Ma Gia đã tấp vào trong vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni để hạ sanh. Vì thiếu các cái dịch vụ y tế cần thiết cho nên mẹ Đức Phật đã qua đời 7 ngày sau đó. Thì ngôn ngữ biểu tượng của Ấn Độ mô tả thay vì nói là mẹ của ngài mất do vì có thể là xuất huyết sản phụ, thì người ta nói là bà đã hội đủ hết tất cả các phước báo do vì cúng dường cho cuộc đời một đấng đại vĩ nhân, một bậc đại giác ngộ. Đức Phật là người chủ trương nhớ ơn và đền ơn. Học thuyết nhớ ơn được Đức Phật hình thành tại cõi Bồ Đề vào tuần lễ thứ 3 và tuần lễ thứ 4 sau khi giác ngộ. Ngài đã đi 18 bước sen suốt cả như thế, sau đó ngài sẽ đứng ở một chỗ nhìn và biết ơn về cây Bồ Đề. Thì tại địa điểm này, Đức Phật đã nghĩ tưởng đến mẹ của ngài, người mà ngài chưa từng biết được mặt vì mới có 7 ngày tuổi, cho nên ngài không thể nhớ được. Nhớ ơn đức đó, ngài đã đến đây, và từ chỗ đây ngài đã có mặt ở tại một hành tinh khác để thuyết giảng cho bà nghe. Lúc đó bà là một cư dân mới, có một thân phận mới và là một con người có vai trò mới. Nhưng bà thì không biết ngài đó là con của mình, ngài thì lại biết rất rõ việc đó. Mô tả này thì rất phù hợp ở trong kinh Địa Tạng của Đạo Phật Đại Thừa. Đức Phật đã lên cung trời Đau Lợi, và một trong những bài kinh mà ngài giảng đó là cũng gồm có kinh Địa Tạng nữa. Thiên Cung Sự là một trong các tác phẩm thuộc về Tiểu Bộ Kinh, được phát triển về sau này. Tiểu Bộ Kinh thì gồm có 15 tác phẩm. Thì 8 tác phẩm đầu đó, bắt đầu bằng kinh Pháp Cú, được xem là những tác phẩm rất chuẩn về phương diện văn bản học. Còn các tác phẩm về sau bao gồm Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, tức là nói về con người ngoài hành tinh, nói về các loại hương linh chưa được siêu thoát, và những tác phẩm khác đó thì bị yếu tố dân gian tác động đến khá nhiều. Và các chất liệu Phật Pháp trong 7 tập cuối của Tiểu Bộ Kinh đó là không được thuần chất như là 8 tập đầu của Tiểu Bộ Kinh, và dĩ nhiên là không thể thuần chất như là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tư Bộ Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Dù sao đi nữa thì cái mô tả về việc Đức Phật có mặt tại đây lên cung trời Đạo Đệ thuyết pháp cho mẫu hậu đó là một biểu tượng của sự biết ơn và đền ơn. Mà thấy Đức Phật đó, nó là một phần văn hóa của con người, nó là một cái nét đẹp đạo đức, và nó là cái trách nhiệm mà tất cả ai được sanh làm thân phận con người cần phải ghi lòng tạc dạ. Cho nên đối với Đức Phật đó thì cha và mẹ được đánh đồng là hai vị Phật trong nhà. Và một số kinh Pali khác đó, Đức Phật nói cha và mẹ chính là Thượng Đế, mà ngài dùng một cái từ là Phạm Thiên, cái tục ngữ mà người Ấn Độ giáo mô tả đó là đấng sáng thế, đấng tạo vật. Ở đây
chúng ta thấy rất rõ Đức Phật đã xóa sổ Thượng Đế trong nền tín ngưỡng của Bà La Môn giáo và thay thế Thượng Đế bằng cha mẹ thật của con người. Và từ đó cái học thuyết tứ trọng ân, ơn cha mẹ là quan trọng nhất, bởi vì nếu không có ông bà cha mẹ, chúng ta chưa chắc đã có mặt với tư cách là một con người. Và đạo lý này nó rất là phù hợp với học thuyết thờ ông bà của nền văn hóa phương Đông nói riêng và của nhân loại nói chung. Cho nên là khi có mặt tại đây thì tất cả chúng ta cùng tưởng niệm về hành động nhớ ơn về đền ơn của Đức Phật Thích Ca đối với mẹ của Ngài. Và tất cả chúng ta hãy cùng phát nguyện mỗi khi ta nhận ơn nghĩa của ai, cố gắng đáp đền. Mỗi khi ban ơn nghĩa cho ai thì đừng nên kể công, ý sức. Chủ nghĩa công thần không có chỗ đứng trong đạo Phật, nhưng mà chủ nghĩa đền ơn á, là một nét đẹp không thể thiếu đối với mỗi con người. Và giờ này thì kính mời tất cả cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư vài lần để chúng ta tưởng niệm về cái hành động và hành nguyện nhớ ơn đó.